Chúng ta đã nghe phần đầu hồi ký tiếp theo Hơn nửa đời người của tác giả Dương Hồng Sển với tựa đề Ăn cơm mới, nói chuyện cũ, Hậu Giang Ba Tắc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phân đoạn Nhớ cá cháy thèo lèo mè láo là nhớ Hậu Giang và Sóc Trăng qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn.
Nhắc lại chầu xưa, lúc xe ô tô chưa ra đời, thì con đường Đại Ngãi, khúc nối liền chợ Sóc Trăng ra tới chợ Văn Cơ là đông người lai vãng và vui vẻ nhất. Đường này thuở ấy đã được trải đá xanh bằng phẳng, hai bên đường trồng cây tràm lá xanh lơ thơ như liễu. Mỗi cơn mưa tạnh, hương hoa tràm tỏa ra thơm ngây ngất nhẹ nhàng. Chiều chiều ông Tây bà Đầm, người nào thể thao thì tự cầm cương xe độc mã thùng bằng mây đan. Người nào đài cát thì chẽm chệ, ngồi xe song mã. Có xa ít cầm cương tróc roi nạt đường. Họ chạy tới đôi ba cây số ngàn thì trở về vì không muốn ngựa mất sức. Con đường càng tấp nập vì đi ngang thánh đường địa hạt mà suốt mấy chục năm dài. Do cha Kenler coi sóc các con chiên. Sau thánh đường là dưỡng đường tỉnh Sóc Trăng, lúc đó thuộc quyền chăm nom điều khiển của các bà sơ cầm đầu là sơ Felicene, chân tu nhưng khó tánh. Khi bà về chầu chúa, làm chúc ngôn, xin được an táng sát ranh nghĩa địa để khỏi làm một phần xinh đẹp. Tôi nói bà khó tánh vì dưỡng đường này có hai lối đi, nhưng bà cấm đi ngã phía sau nhà thờ. Vì chỗ này bà nuôi trẻ mồ côi, và do cũng là trường Nhà Trắng, một nơi cấm địa, cấm trai tơ đến gần. Cũng trên con đường Văn Cơ, khi còn mài đũng quần nơi trường tỉnh, chúng tôi mỗi sáng thứ năm và chủ nhật thường kéo nhau tụ hội nơi đây. Khi bắn chim sẻ, chim vòng dọc bằng súng hơi, khi thì thổi bắn sáo sành sáo trâu bằng ống đồng và đạn đất sét phơi khô. Khi khác lại bắn xoài sống bằng vàng thun, và bạn của tôi lúc đó là Châu Quang Nhạc và Hòa Michael, con cháu ông Phủ Thơm, chủ quận Cái Sách, là người bắt được hai tướng cướp đừng danh thuở đó là Mây và Mưa, đem lại an ninh cho xóm làng trong quận của ông cai trị. Nghề bắn xoài bằng vàng thun rất thú, nên trẻ em ngày nay vẫn tiếp tục chơi chưa bỏ. Duy trước kia chúng tôi nắng và phơi đạn đất sét có công phu hơn, và ngày nay bất chấp làm bể nóc ngói, các cậu bắn đạn sỏi, đạn đá lượm ở ngoài đường. Các cậu chỉ kể vui mà không kể sự tai hại cho những ai đó, nhà lợp tôn lợp ngói. Kể về hàng chú bác thổi ấy, có mấy ông mấy thầy, ông huyện ông phủ sắp ra ngồi làm chủ quận, nhưng nay ngồi đỡ tại tòa bố, làm chủ một đầu sở, một đầu phòng, sở địa bộ, như nay gọi sở điền địa, sở ba tăng, nay gọi sở thuế môn bài, đầu phòng công nho làng, coi về thuế vụ, thâu xuất trong xã thôn. Dưới hàng phủ huyện, có mấy ông thơ ký chánh ngạch và thơ ký địa hạt. Ngoài ra bên tòa án, gọi Niết Ti, đối với Phan Ti là tòa bố, thì có thầy thông ngôn, nay gọi thông dịch viên, cũng như bên sở tạo tác, gọi trường tiền, bên kho bạc, ngân khố, bên dây thép, bưu điện. Mấy ông mấy thầy nơi các sở này, lúc đó đều phong lưu, và cuộc sinh sống cao hơn của các chủ điền, chủ phố nhiều. Phong lưu thuở ấy là sắm mỗi người một chiếc xe đạp bánh cao su đặc, để chiều chiều tan giờ làm việc, ra sở 5 giờ, đưa nhau lên đường Văn Cơ khoe nhau. Ông này có chiếc xe hiệu là Ransai Điền Men, phụ nữ tháp đẹp như kim cương. Ông khác không chịu thua, khoe xe của tôi hiệu Saint Etienne, chế tạo tại hãng Manufacture de Ahmed Excellence de Saint-Étienne là hãng chuyên đúc súng và làm xe đạp danh tiếng nhất thời ấy bên Pháp. Tôi thì cầm măng gần trót năm mới mua được. Thảm nổi là lúc ấy chưa biết làm lớp và xăm rời. Và xe bánh đặc nặng nề thêm đường xấu, xe dằn, tuy chạy mau không thua xe ngựa, nhưng tức giái đau mồng lắm. Duy lại ham có xe mới lạ, dân quê chưa có nên mấy ông mấy thầy thở ấy phải ráng chịu, tưởng rằng mình sướng. Ngờ đâu trong lúc ấy ba tôi vốn là thợ bạc tầm thường lại sắm được một cái xe đạp tốt hơn và nhẹ hơn của mấy ông này nhiều thêm, được êm hơn vì bánh xe bọng ruột. Không phải hay giỏi hơn ai, nhưng nhờ may thời, xe đạp của ba tôi mua vốn của một ông đốc công trường tiền về Pháp nên bán lại. Xem nửa đời hư, chương nhớ song thân. Xe này hiệu Beguet, chế tạo làm xe đua, nên bánh cao su bọng, niền bánh bằng cây giá tỵ ép kẹp với niền sắt vững chắc, vừa nhẹ vừa xinh đẹp hơn các xe kia. Ba tôi tưởng sắm xe để đỡ chơn, ngờ đâu tại nó đẹp và lạ nên ai ai biết đi xe đạp có cũng muốn cởi thử một phen để thưởng thức. Ông nào ông nấy đều mượn cởi, thiệt là phiền. Một bữa chiều nọ, có một ông vác nó ở trên vai đem về trả cho ba tôi mà rằng: xe anh ba đi sướng thiệt, nhưng nay nó xẹp lớp xì hơi, tôi bụng không có kịp. Hỏi ra thứ gì đặng giá đặng hàng thì té ra keo giá ruột, chưa có bán tại chợ Sóc Trăng. Ba tôi mượn cớ treo xe lên dàn nhà sau để tránh mượn xe mít lòng. Biết làm vậy, thà mua xe bánh đặc như mọi người còn hơn. Khúc lộ Văn Cơ gần nhà thờ Sóc Trăng có một tòa nhà lầu bỏ phế, và trong cảnh quan du có một vẻ cô tịch thơ mộng lạ thường. Lầu này của ông Phủ Miên tên là Sơn Điếp, xây cất lối năm 1900. Tại đây ông có tiếp một ông hoàng tử Cơ Me xuống Sóc Trăng sang doi. Sau ông hoàng tử này trở nên đức vua Sisuwat, ông Sơn Điếp dinh thăng bộ trưởng trên Nam Giang, và nhà lầu giao lại cho con là thầy ký Sisuphan. Một thời gian ông này cũng theo cha lên Nam Giang luôn. Lầu trở nên quan phế. Người ta đồn nhà có ma, chúng tôi tộc mạch lén rình ngày và đêm. Quả có ma thật, nhưng đó là nữ quái đến đây làm nghề bán dạng thuyền quyên cho những khách ba tàu vắng nợ. Khỏi nhà thờ là làng Nhâm Lăng, có ngôi chùa cao miên đồ sộ. Kế đến làng Trung Đôn Sầm Uất, tòa nhà cao cẳng của người Miên xoay mặt vào giường, dễ thấy cất xoay mặt ra lộ cái. Vì thuở ấy họ quen sống lẻ loi, không muốn gần với đồng bào ta. Những nhà cao cẳng này xen kẽ với tháp chùa nóc nhọn, và cách khoảng xa có mấy bãi tha ma đầy nhóc mồ mả, có thứ mộ đất lúp xúp. Mỗi năm đến kỳ Thanh Minh hoặc cuối tháng Chạp, gần Tết thường thấy có giấy xanh giấy ngũ sắc ghim vào mã đất, bác nhớ cảnh thoai vàng bó rác trong truyện Kiều. Lại có vài mộ kiên cố bằng vôi gạch, có đủ tả thanh long hữu bạch hổ, có thanh trì giả sơn, xây cất theo thuật phong thủy của Cao Biền, vì mấy ông ban trưởng cựu chủ mấy ngôi mã xi măng này phần đông là nhà giàu Triều Châu, không đem xác về tàu được, vẫn mong muốn truyền tử lưu tôn kiếp kiếp, phụ truyền tử kế đời đời trên mảnh đất sinh sống dễ dàng này. Trên đường này qua khỏi nhà thờ một đổi là xóm Tiều, Triều Châu, chuyên nghề làm rẫy trồng bắp mía rau cải, và cách đó không xa là nghĩa địa Triều Châu mà họ gọi là nhà dì xứ theo Tiều và nhị tỳ theo quản. Ngày nay không làm thống kê cũng không kịp điều tra để biết anh em bạn học cũ còn sót lại mấy người, và có còn nhớ cái thú tuổi 15-16. Vào dịp tháng 7, trên nghĩa địa Triều Châu, thiết trai đàn cúng cầu vong cô hồn để có dịp lên trên ấy, nhìn trộm gái lai đẹp, đang tuổi dậy thì và ăn cháo tiều, cùng xem hát thí. Lúc ấy, con người còn sống nhiều bằng tin tưởng sợ ma sợ quỷ, không quá vật chất như hiện nay. Và trước năm cách mạng Tân Hợi 1911, ở Sóc Trăng có tục lệ cúng cô hồn tháng 7 rất lớn. Ban Quảng Đông, ban Phước Kiến, ban Triều Châu đều tranh nhau thí vàng, nhưng nghĩa địa Triều Châu do ban Lưu Liễu, ngoài gọi ban Tơ, điều khiển là làm lễ cầu hồn long trọng nhất. Cứ 3 năm đáo lễ một lần, họ chưng cộ bát tiên từ chợ và rước lễ, có nhạc bắt cầu rập rình, đưa đến tận nghĩa địa tiều làm chay 3 bữa mới dứt. Về cách làm chay, tôi còn nhớ lèo bèo và keo kiết nhất là ban Phước Kiến. Ban này gồm 9-10 người chủ chành lúa, đều không muốn chết và chôn ở đây, thêm mấy chục anh bạn ở mướn nên đếm lại không bao nhiêu người. Bởi dân số ít nên họ chết cũng ít, và nghĩa địa của họ ở đường Bãi Sào, khu đài Phát Thanh, vẫn sập xệ khiêm tốn nhất. Họ ít cúng cô hồn hoặc cúng chiếu lệ lấy có. Nhưng có một năm nọ, không nhớ kỳ ông ban nào, bỗng cao hứng tổ chức một lễ cúng rằm tháng 7 khá lớn. Ngạc nổi, thợ làm đồ mã Phước Kiến ở Sóc Trăng không có, nên phải nhờ thợ mã của Tiều Bông giùm một ông Tiêu, Tiêu Diện Ma Dương. Và ông Tiêu của ban Phước Kiến năm ấy ốm nhom, cổ dài thòn và cái bụng thật to. Sau buổi lễ, có người tộc mạch hỏi vì sao ông Tiêu Phước Kiến quá tông teo, thì lão thợ mã trả lời tỉnh khô: cái thứ dân giàu chuyên hút á phiện, hà tiện không cúng cô hồn thường, mà khéo đòi ông Tiêu Mập, Tiêu Mập ăn hết cô hồn và ma Phước Kiến ấy thì còn gì mà cúng. Nói qua vị tỳ Quảng Đông được đi Bãi Sào cũng vậy. Mấy năm cúng rằm tháng 7, cũng một lão thợ mã Tiều Bông hình tiêu giấy. Lão tượng trưng ông Tiêu Dân Quảng nhỏ thó dẹt người, mà có cái bụng lớn không thua cái trống chậu. Hỏi duyên cớ, lão trả lời: Quảng Đông ăn mỡ nhiều nên đứa nào đứa nấy bụng lớn chan chan. Ông Tiêu của bọn nó cũng lớn bụng mới đúng nghệ thuật. Quả lão thợ mã Tiều này là một nghệ sĩ đa tài, và chính ở chợ lớn cũng không thợ nào bằng. Trở lại nói về tục thí vàng, dược vàng và xô vàng. Dưới Sóc Trăng nói xía vàng. Năm ban Tư làm trưởng ban Tiều, thật là long trọng. Rồi tuân theo chỉ thị ngầm của Trung Hoa, họ dẹp tục này, và sau năm 1919, tôi không thấy trở lại cúng thí vàng nữa. Trước ngày rằm tháng 7 năm ấy, sáng 13, họ tổ chức chưng cộ có bông hình bát tiên, hình bà Quan Âm và dựng cộ dạo khắp phố chợ. Có 3 dàn nhạc tiều, đủ đại cổ phèn la kèn song hỷ giúp vui. Các hình tiên Phật đều là trẻ nít 7-8 tuổi, ăn mặc theo hát bội và cột chặt vào cổ trọn một buổi bất chấp nắng mưa và tê mỏi. Cậu đi đến nghĩa địa thì bày ra 2 rạp hát tiều, gánh thùng đen ô láng và gánh thùng xanh xe láng, hát lộ thiên kình, tài với nhau gọi là hát siêu tạo. 2 bên rạp hát, chỗ nào trống thì dựng chòi dựng quán, bán cháo, bán thức ăn ngọt, chè thưng, cà na, canh chỉ, kìm xưng ti, xí muội, không thiếu món nào. Trong nhà từ đường đặt bài vị của cả 1000 người chết, sơn son phết vàng rực rỡ. Trước bàn lớn, họ chưng dĩa quả tử, trái cây và bánh bao mỗi thứ một dĩa, và treo qua kết xanh đỏ rất xôm. Từ ngoài chánh môn giữa 2 rạp hát lộ thiên, dưới rạp giải bố thì bông một ông tiêu thật lớn. Mình cao gần 3 thước, lưỡi le tới rúng, tay cầm cờ phép, ngó ngay vô chánh điện. Trên đầu ông Tiêu có đặt hình Phật Quan Âm để chế ngự ông Tiêu và để bóp cổ ông Tiêu. Ông Tiêu có phận sự là ăn bớt quỷ dữ, mà cũng phải chừa lại một mớ để trị bọn quỷ sống hãm hại dân lành. đã nói ông Tiêu Triều Châu có cái bụng vừa phải, ốm và cao dền dàng. Bộ tịch hung tợn hơn Tiêu Quảng Đông và Phước Kiến. Tôi hỏi duyên cớ, lão thợ mã cười hề hề mà rằng, đời nay ma quỷ lộng quá, phải có ông Tiêu Tiều để trị. Chúng tôi bình sanh là chệt rẫy, luôn luôn tháo giác, nên phải thật ốm thật gân guốc, mới cuốc đất làm lụng suốt ngày không đau ốm mỏi lưng hanh nắng. Chúng tôi có tánh tự nhiên nể sợ và cưng chịu đàn bà, nên khi tôi bông hình ông Tiêu của dân Tiều, tôi chế ra bộ tịch hung dữ làm vậy để che đậy cái yếu ớt ở bên trong. Quả là tâm lý và nghệ thuật cao siêu. Ngày nay lão bông hình giấy đã không còn. Tôi muốn học khoa triết lý thì đã trễ. Mỗi hình Tiêu diện ma dương người Tàu buổi ấy đều có treo ở bên trong một tiền điếu đồng trị hoặc là quan tự nơi gần trái tim để thêm linh thính. Và khi hạ vàng chay quả tán hình Tiêu thì họ bán đồng tiền điếu kia rất đắt tiền. Tiền ấy có người dành mua về cho trẻ con đeo cho nặng bốn vía ít bị bệnh hoạn, hoặc có người vàng như tôi mua về đóng khuôn treo làm sưu tập phẩm cổ tiền. Nhưng dễ gì gặp thứ thiệt treo ở trong bụng ông Tiêu. Phần nhiều đều là tiền giả mới đúc đây mà hô tiền đời xưa để bán giá cắt họng. Chính nhờ đi dự lễ cúng cô hồn tháng 7 trên nhị tỳ Triều Châu năm đó mà tôi học được cách ăn cháo tiều. Nếu ít tiền thì ăn cháo trắng với hột vịt muối, bằng khá tiền thì ăn cháo với thịt vịt luộc để cách đêm cho thịt thêm ráo rẻ, hoặc là ăn với thịt đầu heo phá lấu. Còn dư giả thì ăn cháo bào ngư gia vị thêm khô cá hường và cải tằng ô tươi. Nhưng nói gì thì nói, món cháo nhắc đời phải là cháo cá cháy ở Cần Thơ. Cách nay trên 30 năm, tôi làm việc tại tòa bưu tỉnh này và được mời qua dùng một bữa cháo cá cháy nơi xóm Vạn Chài ở bên kia sông ngang chợ. Đã biết hễ cá cháy thì xương nhiều, thêm cái nạn xương cá cháy có nhánh đôi, y như là cây dầm nạn hai của dân cấy dùng sóc mạ. Láo ăn và hớp tốt, xương cá sóc vào cổ thì có môn, trợn mắt buông đũa kêu trời. Nhưng ở xóm Vạn Chài năm ấy, họ mời tôi đãi một bữa gọi cá cháy, và cháo cá cháy thịnh soạn, cho đến nay tôi chưa ăn được lần thứ hai ngon như vậy. Ban đầu, họ mời khai vị mạc ten, uống với nước bia brie. Thấy họ dọn rau sống và mắm nêm, tôi hồ nghi và nói thầm ở trong bụng, cá cháy xương không làm sao ăn gỏi chấm mắm nêm cho được. Ngờ đâu khi nhập tiệc tôi hân hạnh được cô chủ nhà tiếp đũa dạy cách ăn cá. Cá cháy vừa chài được luộc chín nóng hổi dọn ra nguyên con. Mỗi vị khách là có một con cá dọn trong dĩa bàn lớn hình bầu dục, trong Nam gọi là hột xoài. Cô chủ nhà dùng đũa gỡ dậy cho sạch, rồi dùng hai chiếc đũa trên cổ con cá, nhấn mạnh cho đũa lúc xuống thịt rồi kéo mạnh đôi đũa về hướng đuôi cá. Tức thì thịt cá rẽ ra làm hai, xương theo xương và thịt theo thịt, bày ra hai đường thịt nuột lưng, phi lê trắng nõn, không một chút xương dính theo. Khách lựa thịt nuột ấy cặp với bánh tráng rau sống tha hồ thưởng thức món ăn đặc biệt này mà họ gọi là gỏi cá cháy. Ăn sơ ba miếng thì nhà dưới đã lên triệt dĩa cá xuống, dọn cá khác lên, tha hồ đánh chén. Ăn quỷ của, chỉ ăn thịt cá phi lê, làm dày thì xa xỉ quá. Thảo nào cô chủ nhà chẳng khoe có cách ăn cá cháy không mắc xương. Tôi đang rủa thầm và tiếc của, té ra, trong khi khách nhâm nhi món gỏi cá. Thì nhà dưới đã đem cá ăn mứa, lúc ban nãy xuống rút xương, tỉa thật kỹ, rồi mới thả thịt cá lựa vào nồi cháo. Có người dạy tôi rằng, lấy sợi chỉ trắng giăng hai tay rồi kéo trên thịt cá cháy lụng dụng khi nãy thì bao nhiêu xương sóc đều dính theo chỉ và ta sẽ có thịt hết xương thả vào nồi cháo. Nghe vậy mà tôi chưa thí nghiệm bao giờ. Cũng có người đồn muốn nồi cá cháy thêm ngon, phải để một cục gạch mới ở trong nồi khi kho cá cháy. Nhưng tôi không đảm bảo và chỉ sợ nồi cá kho có mùi gạch mới. Nồi cháo chín lại dọn ra và tô cháo này mới ngọt làm sao. Nhưng nếu nhà ít tiền thì làm sao đãi khách một cách xa xỉ thế ấy. Bữa đó mỗi vị khách được đãi 2 con cá. Ăn thịt phi lê, cặp rau sống làm gỏi và ăn cá rút xương nấu cháo. Mua cá cháy nếu ham rẻ tiền, gặp thứ cá chợ trưa, đem về ăn thì không có món cá nào dở tệ bằng. Cái mùi tanh của con cá cháy ương, khi ăn một lần thì tẩn đến già. Mùa nào gặp nó thì trọn mùa ấy ăn cá cháy không còn thú vị nữa. Còn nói về trứng cá cháy, theo ý tôi, trứng cá muối đóng hộp, món ăn đặc biệt của người Nga, gọi caviar, tuy ngon và rất đắt tiền, nhưng không sánh bằng trứng cá cháy và không khoái khẩu dân Việt đâu. Một khứa cá cháy có trứng kho một lửa, ăn và với bún, ớt xoài chua với một mớ giá đậu xanh lót với tô, thì đối với hộp caviar, tôi không đổi. Nói đến trứng cá cháy, tôi bắt thèm. Tôi nay không sợ ăn nhiều phá bụng và ăn nhiều ngồi đâu trịnh đó. Ăn cho vừa phải thì có làm sao? Tôi duy tiếc thời buổi súng đạn chưa dứt, không cho phép anh thợ câu ra sông cái ban đêm và giấc khuya để lưới cá. Mỗi độ sa mù heo may gió Tết, tôi buồn buồn đã mấy chục năm xa xứ, cứ nhớ cá cháy rồi mua hột vịt dầm nước mắm, lua cơm như vậy hoài thì cuộc sống thật là vô vị. Nghe đâu con cá cháy cũng ngộ. Còn chiến chinh mãi, cá cháy miệt đại ngại trà ôn biến đâu mất. Những người ở đó nói với tôi lúc này không lưới được con nào. Nói chờ Thái Bình mới ra mặt. Tuy vậy tôi ráng sống để chờ một ngày kia hòa bình trở lại. Thanh niên ta bớt ham học, làm thầy cử thầy kiện và sẽ học nghề đua cá cháy để hộp và vô hộp trứng cá cháy bán ra làm món quốc hộp. Chung quanh những địa danh cũ của lục tỉnh Nam Kỳ, lưu lại thời gian khai sáng miền Nam. Chuyện nhóm Thiên Địa Hội phục Hận Minh đánh Mãn Thanh dưới cờ Tây Sơn. Trong bài văn tế của Đức Gia Long tế ông Bá Đa Lộc có câu: nghĩ lúc lưng gầy bước ngoặt, đình Nam Giang bầu Tân Lữ, phiêu lưu cho khỏi bạo tàn, tưởng khi mặt ủ gan phiền, trời cố quốc biến hậu giang, tìm hỏi chẳng từ hiểm yếu. Cực đến nỗi cha con khôn dữ, gửi gia nhi trao quốc bảo, trời Tây Dương muôn học ai hoài. Mai vừa đâu nhà nước mới về, đưa ấu tử cầu lương bằng, đất Đông Phố một đoàn vĩnh hiếu. Và trong một bài văn tế khác, tương truyền do tiền quân Nguyễn Văn Thành tế chiến sĩ Trận Dông ở ngoài Bắc Hà, cũng 2 chữ Đông Phố được nhắc lại. Trời Đông Phố dẫn ra sóc cảnh, trải bao phen gian hiểm mới có ngày nay. Truy ra, vốn không phải chữ Đông, mà thật đó là chữ Giảng. Giữa 2 chữ này rất giống nhau trong Hán tự, duy chữ Đông có một nét ngang ở giữa, còn chữ Giảng viết y chữ Đông. Duy thế 2 chấm vào nét ngang nên trông rất dễ lầm. Và Giảng Phố Trại là danh từ xưa do người Trung Hoa dùng để gọi đất cao miên cổ mà họ đọc Campuchia. Phiên âm ra Việt là Giảng Phố Trại, sau này trở nên Campuchia, rồi Campuchia. Ngày nay trên Nam Giang còn một tờ báo tên gọi La Cà Dột Campuchia, tức là phiên âm 3 chữ Pháp, là Gazette Campuchia. Tờ báo cao miên chứ không chi mới lạ. Biết thì biết vậy, nhưng không lẽ nay cải chính lại thêm nối giáo cho giặc vốn sẵn tánh tìm duyên cớ tranh giành nước đai. Cũng như nếu nay chịu khó lấy sách sử ra đọc lại thì trong bộ Việt Nam Sử Lược Trần Trọng Kim, bản Tân Việt 1949, nơi chương 329-330 còn ghi rành rạnh: nguyên nước Chân Lạp ở vào quảng dưới sông Mê Công, có lắm sông nhiều ngòi, ruộng đất thì nhiều, mà nước Nam ta thường hay mất mùa, dân tình phải đói khổ luôn. Và lại vào lúc Chúa Nguyễn, Chúa Trịnh đánh nhau, cho nên nhiều người bỏ vào khẩn đất, làm ruộng ở Nô Xoài, Bà Rịa và Đồng Nai, nay thuộc Biên Hòa. Năm Mậu Tuất 1658, vua nước Chân Lạp mất rồi, chú cháu tranh nhau sang cầu cứu bên Chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn bây giờ là Chúa Hiền sai quan đem 3.000 quân sang đánh ở Mũi Xúy, nay thuộc huyện Phúc Chánh, tỉnh Biên Hòa, bắt được vua nước ấy là nặc ông Chân, đem về giam ở Quảng Bình một độ rồi tha cho về nước. Bắt phải Triệu Cống và phải bên vực người An Nam sang làm ăn ở bên ấy. Năm Giáp Dần 1674, nước Chân Lạp có người nặc ông Đài đi cầu viện nước Simla để đánh nặc ông Nộn. Nặc ông Nộn bỏ chạy sang cầu cứu ở dinh Thái Khang, nay là Khánh Hòa. Chúa Hiền bèn sai cai cơ đạo Nha Trang là Nguyễn Dương Lâm cùng với Nguyễn Bình Phái làm tham mưu, đem binh chia ra làm hai đạo sang đánh nặc ông Đài, phá được đồn Sài Côn, rồi tiến quân lên dây thành Nam Giang. Nặc ông Đài phải bỏ thành chạy vào chết ở trong rừng. Nặc ông Thu ra hàng. Nặc ông Thu là chính dòng con trưởng, cho nên lại lập làm chánh quốc vương đóng ở Long Úc, để nặc ông Nộn làm đệ nhị quốc vương đóng ở Sài Côn, bắt hàng năm phải triều cống. Năm Kỷ Dị 1679, có quan nhà Minh là tổng binh trấn thủ đất Long Môn Quảng Tây, Dương Ngạn Địch, phó tướng Hoàng Tiến, tổng binh Châu Cao, Châu Lôi và Châu Liêm thuộc Quảng Tây, là Trần Thượng Xuyên, phó tướng Trần An Bình, không chịu làm tôi nhà Thanh, đem 3.000 quân cùng 50 chiếc thuyền sang xin ở làm dân An Nam. Chúa Hiền Nhân muốn khai khẩn đất Chân Lạp, bèn cho vào ở đất Đông Phố, tức là đất Gia Định. Bọn địch chia nhau ở đất Lộc Giả, tức là đất Đồng Nai thuộc Biên Hòa, ở Mỹ Tho thuộc Định Tường, ở Ban Lân, nay là Bến Gỗ thuộc Biên Hòa, rồi cày ruộng làm nhà, lập ra phường phố có người phương Tây, người Nhật Bản, người cha già đến buôn bán đồng lắm.
Quý vị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Người của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắt.